vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Diệt chủng là một thuật ngữ mạnh mẽ. Nó thực sự có nghĩa là gì? Và ai quyết định khi nào gọi một cuộc xung đột là diệt chủng?
Vì những gì đã xảy ra với người dân Armenia và hành động của Hitler sau đó, tôi bắt đầu quan tâm đến chủ đề diệt chủng.
Đó là Raphael Lemkin, người đứng sau thuật ngữ diệt chủng. Ông là một luật sư người Ba Lan, đã nghĩ ra thuật ngữ này vào năm 1944, lấy tiền tố tiếng Hy Lạp genos, có nghĩa là chủng tộc, và hậu tố tiếng Latin site, có nghĩa là giết chóc. Điều này một phần là để đáp lại cuộc diệt chủng Holocaust, nhưng cũng là để đáp lại các sự kiện lịch sử trước đó.
Và ông ấy nghĩ, làm sao một người có thể bị truy tố, kết án và trừng phạt vì giết một người, nhưng chúng ta lại không có tội tương tự với kẻ giết hàng trăm, hàng nghìn, hoặc thậm chí là hàng triệu người.
Chủ tịch Hiệp hội Học giả Diệt chủng Quốc tế, tiến sĩ Melanie O'Brien cho biết chính nhờ chiến dịch của Lemkin mà tội diệt chủng đã được công nhận và trở thành tội ác quốc tế vào năm 1948. Đây chính là điều mà chúng ta hiện biết đến với tên gọi Công ước Diệt chủng.
Diệt chủng là một tập hợp các tội ác được liệt kê, thực hiện với mục đích tiêu diệt toàn bộ hoặc một phần nhóm chủng tộc nào đó, dân tộc hoặc tôn giáo quốc gia. Các tội ác diệt chủng cụ thể bao gồm tội giết người, gây tổn hại nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần, tội chuyển trẻ em từ nhóm này sang nhóm khác, và một số tội ác khác cũng được liệt kê.
Chỉ những quốc gia đã trở thành bên tham gia vào hiệp ước mới có nghĩa vụ phải tuân thủ. Và trong số 195 quốc gia được công nhận trên toàn thế giới, có 153 quốc gia là bên tham gia.
Hiện nay, các quốc gia thành viên đã đưa ra lời hứa. Về căn bản, họ phải chịu sự ràng buộc theo công ước trong việc ngăn chặn và trừng phạt tội diệt chủng.
Vậy, hậu quả sẽ thế nào nếu công ước diệt chủng bị phá vỡ?
Trách nhiệm giải trình đó có thể là ở tòa án hình sự với trách nhiệm giải trình của cá nhân, hoặc có thể là ở tòa án công lý quốc tế, tòa án giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, bao gồm cả tranh chấp về các hiệp ước, bao gồm công ước về diệt chủng.
Có vẻ như đây là một quá trình đơn giản, đưa các quốc gia hoặc các cá nhân ra tòa, trình bày bằng chứng có thể dẫn đến việc công nhận hợp pháp tội diệt chủng. Các lệnh của tòa án có thể bao gồm bồi thường, lời hứa không bao giờ tái diễn bạo lực đó, hoặc thậm chí tạo điều kiện cho những người đã bị di dời được trở về. Có hàng trăm sự kiện và hoàn cảnh có thể nằm trong định nghĩa về tội diệt chủng, nhưng giáo sư luật quốc tế Sarah Williams của Đại học New South Wales cho biết chỉ một số ít trường hợp đạt được sự công nhận hợp pháp.
Diệt chủng là hành vi rất khó chứng minh. Đó là lý do tại sao mà bạn có thể thấy các công tố viên chọn các tội danh khác.
Khi nói đến tòa án công lý quốc tế, chỉ có 4 vụ án liên quan đến công ước diệt chủng. Lý do là vì chỉ có quốc gia mới có thể khiếu nại.
Do đó đã có rất nhiều sự phản kháng. Một quốc gia rõ ràng sẽ không để đơn kiện chống lại chính mình. Để báo cáo thành công, các chính phủ phạm tội diệt chủng lên tòa án công lý quốc tế. Chúng ta đã phụ thuộc vào các quốc gia khác. Các quốc gia vì nhiều lý do, chủ yếu là lý do chính trị, đã không muốn thực hiện điều đó.
Các quốc gia khác cũng tham gia vào tháng 9 năm 2023. Ukraine đã đệ đơn kiện Nga về tội diệt chủng và 32 quốc gia, bao gồm cả Úc, đã ủng hộ. Nhưng kết quả có thể vẫn còn phải mất rất nhiều năm nữa. Theo giáo sư Williams, điều này làm nổi bật một sai sót khác của hệ thống, quy trình chậm chạp của nó.
Một phần là do các bước thủ tục khác nhau, vì vậy bạn có thể nói rằng mất khoảng 7 cho đến 10 năm từ thời điểm bắt đầu cho đến khi bạn có được phán quyết hoàn toàn hợp lý, vì vậy nó không diễn ra quá nhanh.
Trong khi đó, tòa án có thể yêu cầu áp dụng biện pháp tạm thời.
Vì vậy, về mặt hiệu quả thì các lệnh không liên tục sẽ cố gắng chấm dứt nạn diệt chủng ở đây.
Nhưng còn cá nhân thì sao? Làm sao một người có thể bị buộc tội diệt chủng?
ICC xem xét trách nhiệm hình sự của cá nhân, vì vậy họ đang xem xét mọi thứ theo tiêu chuẩn vượt quá nghi ngờ hợp lý, giống như cách tòa án xem xét cáo buộc giết người ở Úc chẳng hạn.
trong 22 năm kể từ khi thành lập, Tòa án Hình sự Quốc tế chỉ ban hành một lệnh bắt giữ vì tội diệt chủng. Đó là vào năm 2009, đối với Omar Hassan Ahmad al-Bashir, Tổng thống Cộng hòa Sudan trong cuộc diệt chủng Darfur. Ông vẫn chưa bị bắt và đưa ra trước tòa án. Có rất nhiều yếu tố chính trị và pháp lý liên quan đến việc chứng minh một cuộc diệt chủng. Nhưng chúng ta thấy, thuật ngữ này được sử dụng mọi lúc, không chỉ trong bối cảnh luật pháp quốc tế.
Từ này có sự gắn kết về mặt cảm xúc, theo cách mà các tội ác khác không có. Và tôi nghĩ rằng đó là ý tưởng về một hệ thống phân cấp, và đây là tội ác của tội ác. Tôi nghĩ có nhiều định nghĩa khác nhau.
Giáo sư thực hành về nhân quyền và luật quốc tế tại Đại học New York, Vasuki Nesha, cho biết diệt chủng cũng có thể được sử dụng như một cách để bày tỏ sự phản đối và đau buồn.
Người ta thường coi đó là điều gì đó do tòa án quyết định hoặc công ước là điểm tham chiếu duy nhất cho một cuộc diệt chủng. Nhưng trên thực tế, mọi người trên khắp thế giới có nhiều cách khác nhau để nói về các loại tội ác tàn bạo hàng loạt mà hiện nay chúng ta sử dụng diệt chủng như một thuật ngữ đơn lẻ để mô tả.
Giáo sư Nesha cho biết diệt chủng là một từ mạnh mẽ, một phần vì nó rất dễ nhận biết.
Nó trở thành một cách để dịch những trải nghiệm khác nhau và tình trạng lạm dụng nghiêm trọng sang một ngôn ngữ hiện đang là cách để nói về nó ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới.
Giáo sư Nesha nói thêm rằng thuật ngữ diệt chủng đã được tranh luận kể từ khi nó trở thành tội ác quốc tế vào năm 1948, nhưng chúng ta không nên luôn giới hạn trong các định nghĩa pháp lý chặt chẽ.
Vấn đề này luôn tranh cãi và luôn có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tôi nghĩ điều quan trọng là quan niệm của chúng ta về nạn diệt chủng không bắt đầu vào giữa thế kỷ 20. Bạn biết đó, đó là lịch sử 500 năm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.